Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin sáng giờ Việt Nam thứ Bảy ngày 3 tháng 12 năm 2022. Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng đàm phán về một giải pháp khả dĩ ở Ukraine, nhưng nói rằng phương Tây phải chấp nhận các yêu sách của Moscow, một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng ông sẵn sàng nói chuyện với ông Putin về việc chấm dứt chiến tranh. Những tin tức nổi bật khác về Việt Nam và thế giới trong chương trình podcast này còn gồm có thêm hai tàu chiến Ấn Độ tới thăm Việt Nam, người dân Trung Quốc vừa mừng vừa lo khi được nới lỏng phong tỏa COVID, Bộ Kinh tế Đức khuyến nghị kiểm soát chặt chẽ quan hệ thương mại với Trung Quốc, Tổng thống Ukraine ra lệnh điều tra giáo hội có liên kết với Nga, cổ động viên Brazil đưa lễ hội Carnival tới Doha mừng đội tuyển lọt vòng trong World Cup, và các tin khác. Mời quý vị và các bạn chờ nghe.
Hai tàu chiến của Ấn Độ đang thực hiện chuyến thăm trong 3 ngày đến thành phố Hồ Chí Minh trong nỗ lực đảm bảo an ninh hàng hải ở Biển Đông giữa lúc Trung Quốc gia tăng sức mạnh trong khu vực. Hai tàu hải quân Ấn Độ được nước này giao nhiệm vụ triển khai tiền phương ở Biển Đông, dự đến thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam như một phần trong các hợp tác quốc phòng song phương, Hải quân Ấn Độ cho biết hôm 2 tháng 12. Chuyến thăm của tàu INS Siwalik và tàu INS Kamota cũng góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ bền chặt giữa hải quân hai nước, cũng như kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Ấn Độ-Việt Nam, người phát ngôn Hải quân Ấn Độ cho biết trên Twitter hôm 2 tháng 12. Về phía truyền thông Việt Nam, tin cho hay tàu khu trục tàng hình INS Siwalik và tàu hộ vệ INS Komata cập cảng Nhà Rồng vào ngày 30 tháng 11, thực hiện chuyến thăm hữu nghị 3 ngày tại thành phố Hồ Chí Minh. Chuyến thăm của hai tàu hải quân Ấn Độ dưới quyền của chỉ huy đại tá Saura Thakur nhằm củng cố quan hệ giao lưu giữa hai quân hai nước và tăng cường gắn kết hữu nghị giữa hai quốc gia, trang tin của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam cho biết. Hai tàu này là thành phần trong hạm đội phía đông của Hải quân Ấn Độ, có trụ sở tại thành phố cảng Visakhapatnam. Hai con tàu này được thiết kế và đóng tại Ấn Độ, được trang bị một loạt vũ khí và cảm biến linh hoạt, mang theo máy bay trực thăng đa chức năng và là biểu tượng cho năng lực đóng tàu chiến tiêu biểu của Ấn Độ, Bộ Quốc phòng nước này cho biết trong một thông báo hôm 2 tháng 12. Vào tháng 6, hai tàu chiến của Ấn Độ khác cũng đã thăm thành phố Hồ Chí Minh nhằm tăng cường hợp tác an ninh hàng hải giữa hai nước trong bối cảnh Trung Quốc đang gia tăng sức mạnh trong khu vực. Quan hệ quốc phòng Việt Nam-Ấn Độ gia tăng trong thời gian qua, dưới việc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ và Việt Nam gặp nhau ở Siem Reap, Campuchia vào ngày 22 tháng 12, bên lề Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng lần thứ 9 để thảo luận về tiến trình hợp tác quốc phòng giữa hai nước.
Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn vừa cho biết, Việt Nam tiết kiệm được 900 triệu đô la khi nhận được 260 triệu liều vaccine COVID-19, với gần một nửa trong số này là được viện trợ. Quan chức đứng đầu ngành ngoại giao cho rằng, có được thành quả trên về số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước là nhờ chính sách ngoại giao vaccine. Phát biểu của ông Bùi Thanh Sơn được đưa ra tại Hội nghị Tổng kết công tác ngoại giao vaccine vào chiều 30 tháng 11, với sự hiện diện của Thủ tướng Phạm Minh Chính và hai Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam. Theo lời của ông Bùi Thanh Sơn, khi đại dịch bước vào năm thứ hai, năm 2021, việc tiếp cận vaccine là một nhiệm vụ khó khăn thách thức đối với Việt Nam do tình trạng thiếu hụt nguồn cung trên toàn cầu và do các quy định phức tạp về sản xuất, phân phối và kinh doanh vaccine. Vào tháng 4 năm 2021, Việt Nam với 22,5 triệu người trưởng thành trong dân số chỉ nhận được 320.000 liều vaccine COVID-19 từ chương trình COVAX, một sáng kiến toàn cầu do Tổ chức Y tế Thế giới hỗ trợ nhằm bảo đảm khả năng tiếp cận vaccine một cách công bằng cho các quốc gia. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao nói, các lãnh đạo Việt Nam đã thực hiện hơn 130 cuộc họp, điện đàm và gửi hơn 100 lá thư tới chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế để Việt Nam có thể tiếp cận được nhiều nguồn vaccine nhất có thể. Tổng kết của Việt Nam cho hay, đến tháng 10 năm ngoái, Việt Nam đã nhận được 97 triệu liều vaccine và trang thiết bị y tế trị giá 80 triệu đô la do hơn 30 chính phủ, tổ chức quốc tế và cộng đồng người Việt ở nước ngoài trao tặng. Trong số này, Hoa Kỳ đã viện trợ cho Việt Nam hơn 40 triệu liều vaccine, trở thành nhà tài trợ lớn nhất của Việt Nam. Ngược lại, Việt Nam là nước tiếp nhận vaccine nhiều nhất tính cho đến nay. Vẫn theo lời ông Sơn, tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã nhận được 260 triệu liều vaccine COVID-19 và gần một nửa trong số này là được viện trợ, giúp tiết kiệm hơn 900 triệu đô la cho ngân sách nhà nước. Ông nói, có thể khẳng định chiến dịch ngoại giao vaccine đã hết sức thành công cùng với chiến dịch tiêm chủng đã giúp xoay chuyển tình thế, đưa Việt Nam trở thành một trong ít quốc gia đi sau về trước trong triển khai tiêm chủng vaccine. Ngoài số vaccine được tài trợ, Việt Nam đã mua 45 triệu liều vaccine COVID-19, trong đó có 25 triệu liều mua từ các công ty tư nhân. Đến nay, Việt Nam đã tiêm hơn 251 triệu liều vaccine COVID-19, bao gồm cả mũi thứ tư.
Việc nới lỏng hơn nữa các yêu cầu xét nghiệm và cách ly COVID-19 ở một số thành phố của Trung Quốc hôm mùng 2 tháng 12 đã được đón nhận bằng cảm giác lẫn lộn vừa thấy nhẹ nhõm xen lẫn lo lắng khi hàng trăm triệu người dân đang chờ đợi có thay đổi dự kiến trong các chính sách chống dịch toàn quốc sau khi bất ổn xã hội lan rộng ở Trung Quốc. Người cao tuổi, nhiều người trong số họ vẫn chưa được tiêm chủng, cảm thấy dễ bị tổn thương nhất. Các chính sách chống dịch COVID của Trung Quốc đã bóp nghẹt mọi thứ, từ tiêu dùng trong nước đến năng suất nhà máy và chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời gây căng thẳng tinh thần nghiêm trọng cho hàng trăm triệu người. Sự phẫn nộ đối với các biện pháp chống dịch hà khắc nhất thế giới đã dẫn đến hàng chục cuộc biểu tình ở hơn 20 thành phố trong những ngày gần đây, thể hiện sự bất tuân dân sự chưa từng có ở Trung Quốc đại lục kể từ khi Chủ tịch Tập Cận Bình lên nắm quyền vào năm 2012. Một người biểu tình ở Trung Quốc nói trước đám đông qua loa phóng thanh.
Chúng tôi chỉ muốn tự do và dân chủ, và để tiếng nói của chúng tôi được lắng nghe. Chúng tôi không muốn chống lại bất kỳ bên nào, chúng tôi không quan tâm đó là gì, nhưng chúng tôi muốn sống.
Hôm 2 tháng 12, một số khu dân cư ở Bắc Kinh đã đăng các hướng dẫn trên mạng xã hội về cách các ca dương tính có thể được cách ly tại nhà, được xem là một động thái bước ngoặt. Thành Đô và Thiên Tân nằm trong những thành phố lớn nhất của Trung Quốc tuyên bố họ sẽ không yêu cầu hành khách đi tàu điện ngầm xuất trình các xét nghiệm COVID âm tính từ ngày 2 tháng 12, nới lỏng một biện pháp hạn chế được áp dụng để ngăn chặn virus lây lan trong không gian công cộng đông đúc. Bắc Kinh sẽ bỏ yêu cầu này từ ngày 5 tháng 12. Hồi đầu năm nay, toàn bộ các khu dân cư ở Trung Quốc đã bị phong tỏa chỉ sau một ca dương tính, với những người bị kẹt trong nhà bị mất thu nhập, khó tiếp cận nhu yếu phẩm cơ bản và phải vật lộn để đối phó với sự cô lập. Bộ Kinh tế Đức khuyến nghị không sử dụng linh kiện từ các nhà cung cấp ở các nước chuyên chế trong cơ sở hạ tầng quan trọng của họ và áp đặt các yêu cầu nghiêm ngặt hơn đối với các công ty làm ăn với Trung Quốc, một tài liệu chiến lược mà Reuters xem được cho thấy. Theo hướng dẫn nội bộ về Trung Quốc của Bộ Kinh tế Đức được đánh dấu mật, riêng các công ty Đức tiếp xúc nhiều với Trung Quốc cần phải chia sẻ chi tiết về hoạt động làm ăn của họ với chính phủ và phải trải qua các cuộc kiểm tra thường xuyên. Giám đốc điều hành của các công ty, bao gồm hãng hóa chất BASF, ngân hàng Deutsche Bank và tập đoàn công nghiệp Siemens, đã phản đối các kế hoạch của chính phủ trong một cuộc điện đàm với Bộ trưởng Kinh tế Robert Habeck hồi tháng 9, theo các nguồn tin được Reuters trích dẫn cho biết. Giao thương ngày càng chặt chẽ đã ràng buộc nền kinh tế lớn nhất châu Á và châu Âu, với tăng trưởng nhanh chóng của Trung Quốc và nhu cầu về ô tô và máy móc của Đức đã thúc đẩy đà tăng trưởng của Đức trong hai thập kỷ qua. Trung Quốc trở thành đối tác thương mại riêng rẽ lớn nhất của Đức vào năm 2016. Tuy nhiên, mối quan hệ này đã bị xem xét kỹ lưỡng kể từ khi Nga xâm lược Ukraine hồi tháng 2, vốn dẫn đến việc hạn chế quan hệ năng lượng kéo dài một thập kỷ giữa Berlin và Moscow, và khiến nhiều công ty từ bỏ các công việc làm ăn của họ ở Nga. Trong tài liệu mà Reuters xem được, có tổng cộng 104 trang và đề ngày 24 tháng 11, sự phát triển của Trung Quốc được mô tả là rất có vấn đề và theo hướng thiên về cạnh tranh, về hệ thống, chứ không phải quan hệ đối tác. Tài liệu nói điều này đã được chứng tỏ ít nhất là bởi thái độ thân Nga của Trung Quốc đối với cuộc xâm lược Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng đàm phán về một giải pháp khả dĩ ở Ukraine, nhưng đưa ra điều kiện rằng phương Tây phải chấp nhận các yêu sách của Moscow. Theo Điện Kremlin cho biết, hôm 2 tháng 12, một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng ông sẵn sàng nói chuyện với Putin về việc chấm dứt chiến tranh. Ông Biden đã không nói chuyện trực tiếp với ông Putin kể từ khi Nga phát động xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2. Hồi tháng 3, ông Biden đã gọi ông Putin là đồ tể, và không thể tiếp tục nắm quyền. Trong phản ứng công khai đầu tiên của Moscow trước lời đề nghị của ông Biden, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với báo giới rằng Tổng thống Liên bang Nga đã, đang và vẫn đề ngỏ khả năng đàm phán để đảm bảo lợi ích của chúng tôi. Ông Peskov nói,
ông ấy, tức Tổng thống Mỹ Joe Biden, nói rằng các cuộc đàm phán chỉ có thể thực hiện được khi Putin rút quân khỏi Ukraine. Hoạt động quân sự đặc biệt của chúng tôi vẫn tiếp diễn. Nhưng tất nhiên, điều quan trọng là cách tốt nhất để đạt được lợi ích của chúng tôi là thông qua các biện pháp ngoại giao, hòa bình.
Ông Peskov cho biết việc Mỹ từ chối công nhận lãnh thổ bị Nga sáp nhập ở Ukraine đang gây trở ngại cho việc tìm kiếm cách chấm dứt chiến tranh. Moscow trước đây đã từng muốn có các đảm bảo an ninh sâu rộng, bao gồm đảo ngược việc NATO mở rộng về phía đông. Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết trong cập nhật chiến trường mới nhất, giao tranh hiện vẫn đang diễn ra ác liệt ở miền đông Ukraine với thị trấn Bakhmut là mục tiêu chính của đạn pháo Nga, trong khi quân Nga tại Kherson và Zaporizhia ở miền nam Ukraine vẫn ở thế phòng thủ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 1 tháng 12 nói rằng các quan chức an ninh hàng đầu của Ukraine đã ra lệnh điều tra các hoạt động của một chi nhánh của giáo hội chính thống có liên hệ lịch sử với Moscow. Ông Zelensky cho biết cuộc điều tra sẽ xem xét liệu chi nhánh Moscow của giáo hội có quyền hoạt động tại một trong những địa điểm linh thiêng nhất của Ukraine, tức khu phức hợp Petrek Lavra ở Kiev hay không. Giáo hội chính thống giáo Nga đã ủng hộ một cách mạnh mẽ cuộc xâm lược Ukraine kéo dài hơn 9 tháng qua của Điện Kremlin. Ông Zelensky nói trong một bài phát biểu qua video.
Chúng ta phải tạo điều kiện để không một bên nào được nhà nước xâm lược Nga hậu thuẫn có thể thao túng người Ukraine và làm suy yếu Ukraine từ bên trong.
Tại Ukraine, giáo hội có liên kết với Moscow đã chính thức cắt đứt quan hệ với giáo hội chính thống Nga vào tháng 5 năm ngoái, nhưng vẫn bị nhiều người Ukraine không tin tưởng và bị cáo buộc hợp tác bí mật với Nga. Cơ đốc nhân chính thống giáo chiếm đa số trong 43 triệu dân Ukraine và sự cạnh tranh đã trở nên khốc liệt kể từ khi chế độ Xô Viết sụp đổ. Giáo hội liên kết với Moscow và một giáo hội Ukraine độc lập đã được tuyên bố ngay sau khi độc lập. Ông Zelensky nói chính phủ sẽ trình quốc hội một dự luật cấm các nhóm tôn giáo có liên hệ với các trung tâm ảnh hưởng ở Nga. Người hâm mộ Brazil đã mang lễ hội Carnival đến Doha vào ngày 2 tháng 12 trước trận đấu cuối cùng của họ ở vòng bảng với Cameroon, biết rằng họ đã đủ điều kiện để tiến vào vòng loại trực tiếp ở Qatar. Mặc dù rượu đã bị hạn chế tại các sân vận động và hầu hết ở Doha, nhưng bia vẫn được phục vụ khi người hâm mộ Brazil mở tiệc tại khách sạn Intercontinental ở khu vực vịnh phía tây của thủ đô Qatar. Brazil đã chắc chắn tiến vào vòng 16 đội sau 2 trận thắng ở vòng đấu bảng trước trận đấu với Cameroon. Những người hâm mộ Brazil ở Qatar đã ăn mừng sớm việc đội bóng của họ lọt vào vòng loại trực tiếp và mơ ước được mang chiếc cúp về nhà lần thứ 6, một kỷ lục mà chưa có đội tuyển nào đạt được. Anh Antonio Rangel, một fan hâm mộ của đội tuyển Brazil đến từ Brasilia, nói.
Các bữa tiệc của người Brazil là những bữa tiệc tuyệt vời nhất. Bất cứ nơi nào chúng tôi đến, chúng tôi đem theo bữa tiệc. Vì vậy, không có gì khác biệt ở Qatar. Tất cả các bữa tiệc trước trận đấu của chúng tôi đều tràn đầy sức sống với các vũ điệu samba và Brazil trong tất cả mọi thứ.
Samba e vamos para cima deles, Brasil.
Hầu hết người hâm mộ tụ tập tới Qatar đều có vé xem các trận đấu lớn, nhưng một số ít không may mắn có được và họ đã lên kế hoạch xem trận đấu từ màn hình khổng lồ tại bữa tiệc ăn mừng với một ly bia lạnh trên tay, thứ mà những người ở sân vận động Lusan, nơi diễn ra trận đấu vòng bảng cuối cùng giữa Brazil và Cameroon, sẽ không có để uống. Đồ uống có cồn gồm rượu và bia bị cấm tại các sân vận động nơi đang diễn ra các trận cầu của giải bóng đá World Cup 2022 ở Qatar, quốc gia Hồi giáo của vùng Trung Đông. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.